nạn mê nước. Gặp gỡ ở phương trời, hiểu sâu được những ưu ẩn cho lòng người xa xứ. Người ta nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ quê hương, nhớ những con đường vẫn đi về năm cũ, nhớ những người bạn thuở thiếu thời, từng khoác vai nhau đi trên những con đường vắng vẻ, ngọt ngào mùi hoa bưởi hoa ngâu. Người ta nhớ từ cái đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ tiếng hát của người mẹ ru con trong những buổi trưa hè mà nhớ lại. Hoa sữa rụng đầy ngõ chặng cũ, những quả sấu rụng xuống con đường gần vườn hoa kinh nông. Nhớ nhãn vôi phục, ổi nghi tàm, bánh tôm hồ tây, nhớ những quả táo dập cam thảo ánh vàng của chú khách.
Người ta cũng nhớ nhà thờ Đức Bà, nhớ tô phở tàu bay, tô mì La Cai, tô hủ tiếu cá chợ cũ, nhớ giữa thịt bò khô ông già áo đen, nhớ nước mía Viễn Đông, nhớ thật trẻ hiền khánh, nhớ những buổi trưa hè có tiếng ve sầu rền rĩ, nhớ những cô gái thổ cưỡi ngựa thồ đi trong rừng, nơi có những cánh hoa đào còn đọng sương mai rơi lả tả trên vai áo. Trong nỗi nhớ mênh mông đó, chúng tôi mời quý vị cùng về thăm lại quê hương mến yêu của chúng ta, để ôn lại chuyện một trong những anh hùng hào hán của Nam Kỳ Lục Tỉnh, do tác giả Hứa Hoành ghi lại. Thưa quý vị, chuyện Đơn Hùng Tín tiếp theo và hết, Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh gửi tới quý vị.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói tiếp về Đơn Hùng Tín. Thì đoạn đầu chúng tôi xin nói về Liên Ngọc Đồ Chủ. Quý vị cũng đồng ý là có những dòng họ nhờ bí quyết riêng, nhờ những bó vật phòng thân như là thanh kiếm, viên ngọc mà trở thành những gia đình cự phách, thành công nhiều đời. Chẳng hạn như là họ Lương ở Thanh Hóa, đời đời kế thế Đăng Khoa. Người miền Nam rất tin tưởng việc đó. Nhiều người nói là lúc ở Thất Sơn, nhờ có cuốn Thiên Thu Bí Quyết mà được cố vấn biện pháp giải thích, cho nên bà Tín, tức là Đơn Hùng Tín, mới phát nhanh như lửa gặp gió. Khi đã sống cuộc đời dọc ngang khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh và Cao Miên, với nhiều em phục vụ sai phái như một tiểu triều đình, thì Ba Tín mới nghĩ đến cách làm sao giữ được cái sự nghiệp lâu bền và được trường thọ để hưởng phú quý. Một chuyên cố vấn của Đơn Hùng Tín mới đề cập đến một viên ngọc gia bảo quý giá, được coi là bùa hộ mệnh phòng thân khi lâm nguy, mà một gia đình phú hộ ở xã Long Hồ cho thành Vĩnh Lâm đặt cất giữ. Tôi đây tức là tác giả Hứa Hoành, may mắn được nghe chính một bà già trong gia đình đó, hiện bây giờ còn sống trên 80 tuổi, tên là Phan Nguyệt Ca, kể lại la lịch viên ngọc quý mà chị ruột của bà cũng có tên bắt đầu bằng chữ Ca có được. Sau viên ngọc bị cướp mang đi thì gia đình bà xuống dốc nhanh chóng, nhiều người trong gia đình đều chết bất đắc kỳ tử. Hình dáng viên ngọc ấy to bằng cái nút áo bảnh tô hay là cái ngón tay cái của người lớn, màu trắng đục lẫn xanh, có nhiều tên đỏ như máu, tương truyền là của gia bà của họ Tống ở Tống Sơn Thanh Hóa, cùng quê với Nguyễn Hoàng. Quý vị xin vui lòng nhớ là các bó vật ở miền Nam rất hiếm. Thứ nhất là vì miền Nam không có giai cấp quý tộc cha truyền con nối. Thứ nhì, miền Nam là đất mới, có ít đồ xưa. Tôi cũng nên nhắc lại là một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất trên 5 carat của miền Nam mà gia đình ông Đốc Phủ Kiển ở Bến Tre dùng làm xính lễ cưới dâu, tức là con gái của cậu Ba Quy, công tử số 1 Bạc Liêu, con ở Đồng Trạch. Thì gia đình bên cậu Ba Quy chê là món nữ trang này nhỏ quá, mặc dù bên kim cương đó trị giá tới 1.000 dạ lúa, và lúa lúc đó thì 2 cắc 1 dạ. Thưa quý vị, nhà gái chê là phải, vì riêng cái phần ruộng muối của gia đình gọi Đồng Trạch cứ mỗi ngày nắng tốt, thưa quý vị, mỗi ngày thôi là họ thâu hơi lợi từ 4 tới 5.000 đồng rồi.
Năm Mậu Ngọ 1551, Nguyễn Hoàng vào Nam đóng quân ở Ái Tử. Gia đình họ Tống có mặt trong đoàn tàng vong ấy. Vài chục năm sau, các chú Nguyễn đổi về Kim Long, Bắc Vọng, Phước Yên, rồi đến vị trí Thuận Hóa bây giờ. Lúc đó họ Tống đến định cư tại khu vực thuộc quận Hương Trà ngày nay. Họ Tống đã cung cấp cho các chú Nguyễn nhiều danh tướng lẫy lừng, các đại thần tận tụy như Tống Phước Khuông, Tống Phước Đạm, Tống Phước Hiệp, Tống Phước Hòa. Họ đã từng vào Sanh Gia Tử, phò tá Nguyễn Ánh trong những ngày lưu vong miền Nam. qua đến Simla để giúp Nguyễn Ánh trung hưng cơ nghiệp. Tương truyền, người có được viên ngọc gia bảo là Tống Phước Khuông, nó có giá trị như một thứ bùa hộ mạng khi lâm trận. Tên đạn không làm hại được, nhờ đó Tống Phước Khuông nhiều lần giúp Ánh đắc lực. Khi Ánh lên ngôi cửu ngũ, thì con gái của Tống Phước Khuông được chọn làm bậc mẫu nghi thiên hạ, tức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, và ông ta trở thành nhạc phụ của vua Gia Long. Lúc mới khôi phục gia định, Biên Miên có loạn, Tống Phước Khuông phụng mạng sang Cao Miên để phủ dụ và vỗ an dân chúng. Vì tuổi già sức yếu, ông thọ bệnh, mất bên đó. Nghe đồn rằng khi biết mình sắp chết, Tống Phước Khuông ngậm viên ngọc quý ấy vào miệng, và xác ông được quàn 4-5 ngày vẫn tươi tỉnh như người nằm ngủ. Một số người bản xứ biết chuyện trong lúc phu tần liệm mới tìm cách trộm viên ngọc ấy, về sau bán lại cho một người thuộc hoàng phái Miên.
Vào năm 1935, từ Vĩnh Long, ông Phán Phan Tổng Trước là người giàu nhất ở Vĩnh Long, đổi lên làm việc tại thủ đô xứ Chùa Tháp. Ở đây ông thường giao du với các công chức cao cấp bản xứ và một vài nhân vật quý tộc Miên. Nhân dịp Tết, bà vợ mới dẫn hai nàng con gái đẹp cùng có tên Ca lên đi chơi và được ông Phán đưa du ngoạn thủ đô Nam Giang, cùng giữ những buổi tiếp tân sang trọng. Thấy hai nàng Ca đều xinh đẹp, hoàng thân Sisavat, mà người trong gia đình ông Phán Tước thường kêu là Sisawat, hài lòng. Theo một viên tham biệt Pháp đứng ra làm môi giới để xin cưới của chị, làm nó mới 20 tuổi. Ông và Phán còn do dự vì hai lẽ. Thứ nhất là từ Nam Kỳ qua Cao Miên đường xa xa xôi. Hơn nữa, người rể tương lai lại là người Cao Miên, mặc dù là một hoàng thân, nhưng vì cái thành kiến người Việt vẫn khinh thường, cũng như chế Mân hồi 7 thế kỷ về trước, thì hoàng thân Sisavat mới đề nghị đi lễ cưới một viên ngọc gia bảo nói trên, trị giá tên năng là dạ lúa, cùng với nữ trang và 100 lượng vàng lá. Biết giá trị của viên ngọc, ông bà Phán bằng lòng, mặc dù trong gia đình có nhiều người không thích. Khi được biết là gia đình ông Phán Trước có giữ viên ngọc quý đó, đơn Thục Tín bèn tổ chức đánh cướp trước nhoáng, mục đích là chỉ chiếm viên ngọc mà thôi. Biết cái châu môn của đơn Thục Tín là nếu tiếc thì sẽ bị bỏ mạng, gia đình díu díu chỉ cho cất viên ngọc để được yên thân.
Có viên ngọc quý ấy rồi, đơn Thục Tín liền xưng vương ở biển hồ gọi là Luông Tín. Theo tiếng Miên, Luông có nghĩa là vua. Và đất châu đốc Tân Châu Hồng Ngự trước đây của vua Miên dân cho chú Nguyễn là đất Khom Pung Luông, sử cũ gọi là Tầm Phong Long, có nghĩa là bến vua, bến ngự. Có lẽ từ đó mới phát sanh địa danh Hồng Ngự chăng? Khom Pung có nghĩa là bến, Khom Pung Tra Bay là bến nghé. Bây giờ đơn Hùng Tín đang tận hưởng xa hoa với rượu ngon, gái đẹp và thuốc phiện. Việc ăn hàng của Tín thì Tín chỉ ra lệnh cho đàn em thi hành. Các tay em như Ba Công, Ba Búa, Tiết Đinh San tuyệt đối trung thành với Luông Tín. Bây giờ đơn Hùng Tín sống như một ông vua không ngai. Nào kẻ phục dịch, hầu hạ, nào thủ túc đi cướp của, tản ra khắp nơi, còn Tín chỉ ngồi hưởng lợi. Đó là ngày tột đỉnh vinh quang của tướng cướp đơn Hùng Tín. Bây giờ Tín phân chia khu vực cho các đàn em hoạt động. Từ biên giới Hà Tiên qua Triton, Xà Tón, do đàn em Ba Công cai quản. Vùng Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, do Ba Búa và một người bà con thân thuộc của Tín chia nhau ăn hàng. Còn từ An Giang, Sa Đéc, Vĩnh Long và khu vực nằm giữa sông Tiền, sông Hậu, do đơn Hùng Tín trực tiếp ra lệnh. Đơn Hùng Tín ngủ trên chiếc ghe Xà Vom, nay Đức Miên, mai về Nam Kỳ Lục Tỉnh. Cuộc đời vương giả của một tướng cướp tưởng chừng như kéo dài vô tận. Dân miền Nam đồn rằng đơn Hùng Tín di chuyển như ma. Mới đêm trước ăn hàng một mẻ lớn tại nhà ông Hàm, người giàu số một ở Gò Công. Vậy mà hôm sau nghe tin đơn Hùng Tín rượt đánh lĩnh Mã Tà, chạy khóc cờ ở Châu Đốc. Rồi ngày hôm sau nữa, đồng bào thấy Luông Tín ngồi nhậu với em út tại bến phà Ních Luông bên Cao Miên. Nhiều người nói, sở dĩ Tín di chuyển nhanh và ăn hàng gọn là nhờ Thiên Linh Cái phò trợ. Dưới ghe, Tín có một trang thờ, để một cái hũ đựng Thiên Linh Cái, rồi phủ một tấm vải đỏ. Mỗi lần muốn đánh cướp nơi nào, Tín vào làm lễ, thành khẩn để hỏi Thiên Linh Cái, để biết trước thành hay bại, nên mỗi lần xuất trận đều thắng vẻ vang.
Một ông lão ở tại bến đá dưới chân núi Sa có kể lại là khi Việt Minh cướp chính quyền thì miền này cực kỳ loạn lạc, trộm cướp như rươi, mà đêm mõ trống vang từ đầu thôn đến cuối xóm, nhưng mà nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm, chết ai thì nấy chịu, chứ không ai dám tiếp cứu. còn trái lại những năm Tín hoạt động thì lại khác. Tín chỉ ăn hàng những nhà giàu, các đại điền chủ thuộc loại cường hào ác bá, cho dân nghèo tha hồ ngủ thẳng cẳng. Hơn nữa, nông dân tá điền chính là nạn nhân của hạng người này, cho nên họ không bao giờ tiếp cứu những kẻ đã bóc lột họ để mang họ vào thân. Còn quan lạc thì ở xa, khi đến nơi mọi việc đã xong, chỉ còn làm biên bản mà thôi. Lại còn một điều khác nữa là trong cái thời kỳ Việt Minh cướp chính quyền, thì nhiều người thổ ở biên giới vùng Tịnh Biên, Nhà Bàng, Tân Châu kết lại với nhau, nổi lên trả thù, cướp của, lùa trâu, lùa bò. Nhưng mà dưới thời Đơn Hồng Tín làm vua, thì tuyệt nhiên người Miên ở biên giới và cả dân ở biển Hồ cũng im hơi lặng tiếng, mặc dù mấy nhà giàu ở các tỉnh xung quanh biển Hồ như là Xiêm Rẹp, Công Âu Thôm cũng là nạn nhân của Tín.
Khai quật kho tàng họ Mạc ở Hà Tiên, tình cờ tôi có một người học trò cũ, cháu chất của dòng họ Mạc, quê quán tại Hà Tiên, anh tên là Mạc Tấn. Tuy mang tiếng là sinh viên, nhưng với tuổi của anh và năm đang học, có vẻ anh học rất muộn màng. Vì vậy, anh có mặc cảm về thân thế của mình, không giống như những người thuộc dòng quý tộc cự phú khác. Anh Mạc Tấn luôn luôn biểu lộ nỗi buồn về gia cảnh, vì anh là người duy nhất hy vọng gây lại tiếng tốt cho dòng họ Mạc. Trong một vài lần nói chuyện, anh có đề cập đến phúc của cải cách dù mà tiên tổ của anh chôn giấu đã bị mất cắp. Mấy chục năm trước, người trưởng tộc của anh, một ông Bang người Quảng ở Hà Tiên, nổi tiếng giàu có, bị bộ hạ tướng cướp Đơn Hùng Tín vào vơ vét hết tiền của cùng nữ trang. Trong số đó có một cái hộp đựng tờ di chúc và số đồ chôn giấu kho tàng của dòng họ Mạc. Mạc Cửu là người Lôi Châu, Quảng Đông, không phục nhà Thanh, đem gia quyến qua lập nghiệp tại Chũng Kè, Cao Miên, rồi đổi về Hà Tiên. Khi đang vùng đất mình khai phá dân cho chú Nguyễn, Mạc Cửu được phong chức tổng binh đại đô đốc, vẫn cai trị Hà Tiên. Năm 1836 ông mất, cố đô trao lại cho con là Mạc Thiên Tích, còn gọi là Thiên Tứ, có vợ Việt Nam, quê ở Đồng Môn, Biên Hòa. Mạc Cửu kết thông gia với Trần Thượng Xuyên, vì có con gái gả cho con trai của ông này là Trần Đại Định. Khi Nguyễn Ánh lạc bước về miền Nam, cha Mạc Thiên Tích, Tử Hoàng Tử Duyên, kéo dốc theo phủ tá, tài sản họ Mạc giao cho một người cháu thân tín làm quản gia cất giữ. Hà Tiên bị binh lừa nhiều lần, do quân Xiêm cướp phá, đã khiến cho người quản gia lo ngại, tìm cách chôn giấu các báu vật ấy. Vị trí chôn giấu tại một nơi kín đáo trên núi Bình Sơn, là nơi dòng họ Mạc an rất ngàn thu.
Đề phòng khi thất lạc, người quản gia có lập một cái sơ đồ, kèm với lời duy huấn chia tài sản cho cháu chắc Mạc Thiên Tích. Khi gia đang đã lên ngôi, từ người quản gia họ Mạc qua đời từ lâu, truyền lại cho người kế tiếp đến ông Ba Quảng Đông, thuộc thế hệ thứ ba kể từ Mạc Thiên Tích mất. Trong một vụ ăn hàng tại nhà ông Ba ấy, tình cờ Ba Công là bộ hạ của Đơn Hồng Tín tìm được sơ đồ kho tàng. Sau khi được lệnh của Tín tìm cách đào kho tàng để chia cho tất cả mọi người rồi giải nghệ dưỡng già, sống để lương thiện, toán em út của Đơn Hồng Tín bèn giả làm tiểu phu đốn củi, ban ngày theo dõi bản đồ để xác định vị trí kho tàng. Năm đó là năm 1932, có triệu chứng của khủng hoảng kinh tế ở Đông Dương. Vì khủng hoảng kinh tế thế giới đã bắt đầu từ năm 1929, ngày càng thôi thúc Ba Công và bộ hạ đào gấp rút. Công việc khai quật kho tàng phải thực hiện vào ban đêm, họ gây tiếng động và bị mật thám theo dõi mà không hay. Tờ mờ sáng, họ đào đến miệng hầm, nơi nghi ngờ chôn giấu vàng bạc ngọc ngà châu báu. Nhưng mà lạ lùng thay, hầm lại trống trơn. Thì đúng lúc đó, một con lính ập tới bắt tại trận đám người này. Lý do là vì mấy ngày trước, Đơn Hùng Tiến đã bị Pháp bắn chết trên chiếc ga cà vom ở gần Vàm Mỹ Tho, và một số người thân Tín đã khai Ba Công đang hoạt động tại Hà Tiên. Từ đó đám cướp tàn giã, và Đơn Hùng Tín chỉ còn là một dư âm đối với dân chúng Hoa Kỳ, dân chúng Nam Kỳ thì đúng hơn, thưa quý vị. Đến những năm loạn lạc sau Thế chiến 1945, thì nhiều đồng bào chạy lên Cao Miên, cả quyết là gặp Đơn Hùng Tín đang tu trong một ngôi chùa gần Nam Vang, có lẽ vì ăn năn hối hận. Nhưng mà rồi 1-2 năm sau, lại có một tin khác nói rằng Tín vẫn còn sống, đang tọa thiền trong một khu rừng gần Công Phong Tràm. Tin này do một người buôn trâu bò từ bên kể lại. Thì thưa quý vị biết là người Việt chúng ta rất là dễ thương. Những người nào mà họ yêu thương rồi đó, thì họ không muốn chết, cho nên họ cũng đòn như vậy, để cho Đơn Hùng Tín trở thành bất tử mà thôi.
năm mộng tiên.